SBS Việt ngữ.
Trước hết Phùng Vĩ xin đại diện ban chấp hành cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria cảm ơn anh Đăng Trình bên SBS đã có nhã ý cho Phùng Vĩ vài lời để chia sẻ cùng quý khán giả tại SBS Việt ngữ. Thì anh cũng biết mỗi năm vào đầu tháng 12 thì toàn thế giới có một ngày dành riêng cho nhân quyền và là ngày quốc tế nhân quyền. Thì cũng như bao các cộng đồng sắc tộc khác và cộng đồng người Việt của chúng ta nói riêng, ở Victoria ngày mai, Chủ nhật ngày 9 tháng 12 lúc 3 giờ chiều tại Đền thờ Quốc Tổ, cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria cũng có một buổi văn nghệ đấu tranh để cùng chúng ta cùng có dịp để nhớ lại những sự hy sinh của những nhà tranh đấu ở Việt Nam đang cố gắng đánh đổi mạng sống, đánh đổi sự an toàn của họ để giúp cho quê hương Việt Nam chúng ta có một phần nào được sự tự do dân chủ mà những người như chúng ta đang ở nước quốc này được hít thở và được sống tự do dưới cái làn không khí tự do đó.
Vâng, cảm ơn chị. Thì về ngày quốc tế nhân quyền thì rất là nhiều báo chí của Úc cũng như là trong cộng đồng của mình cũng viết về ngày này dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng mà riêng với cộng đồng người Việt tự do thì xin hỏi là tuyên ngôn quốc tế nhân quyền có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng của mình vậy thưa chị?
Vâng, là một cộng đồng tị nạn, chúng ta có mặt trên nước Úc này vì đất nước của chúng ta sau ngày 30 tháng 4 năm 75 mất đi cái sự tự do và rất nhiều người chúng ta đã đánh đổi mạng sống của mình để vượt biên và vượt biển tìm sự tự do đó. Và nhân quyền, căn cái căn bản, những cái điều căn bản nhất của một con người, đối với người Việt chúng ta cùng với tin rằng điều đó rất quan trọng. Và đối với chúng ta cần phải ghi nhớ và chúng ta cần phải nhắc nhở mỗi người chúng ta, nhất là những người tị nạn đã hy sinh mạng sống mình để được đến bờ tự do, và nhất là những người kém may mắn hơn chúng ta đã không đến bờ tự do được, thì chúng ta nhân cái dịp này chúng ta nhắc nhớ lại với nhau và nhắc nhở nhau để chúng ta cố gắng đóng góp cho xã hội cũng như là vận động hỗ trợ cho những nhà tranh đấu nhân quyền tại quê hương Việt Nam chúng ta. Thì trong buổi văn nghệ đấu tranh ngày mai, chúng ta có được sự hỗ trợ của quỹ tù nhân lương tâm. Các anh chị cũng đã làm một số những hồ sơ về những người tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam chúng ta để bằng hai ngôn ngữ Anh và tiếng Việt để giúp mọi người tìm hiểu thêm về những công việc những nhà tranh đấu nhân quyền đó đang thực hiện, đang làm, những khó khăn cũng như là những hy sinh, những sự việc họ đang phải đương đầu trong công việc đó.
Dạ vâng, nhân quyền ở Việt Nam thì trước giờ mình cũng đã nói rất là nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ trở lại với cộng đồng người Việt tại Úc đi, thì chị cảm thấy là nhân quyền nói chung tại Úc và cũng như là đối với cộng đồng người Việt tại Úc thì được tôn trọng như thế nào và dưới những hình thức nào vậy ạ?
Nói về căn bản, những cái căn bản của một con người, thì chúng ta cần phải có cái sự tự do lên tiếng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tôn giáo mà không lo lắng bị chính quyền hay chính phủ đe dọa hay là bị bắt bớ, bị bỏ tù. Những điều đó nó rất quan trọng ở trong một xã hội dân chủ và một xã hội dân sự. Và đối với cộng đồng người Việt của chúng ta và đặc biệt với tiểu bang Victoria thì ban chấp hành cộng đồng luôn cố gắng hỗ trợ và mời gọi đồng bào trong một xã hội dân chủ như thế này. Chúng ta cần tham dự và tham gia vào những sinh hoạt chung của cộng đồng người Việt hoặc là cộng đồng chính mạch để chúng ta hiểu được vai trò và bổn phận cũng là vai trò và trách nhiệm của chúng ta đóng góp vào một xã hội dân chủ. Một xã hội dân chủ mà mình hiểu, phải biết hiểu là vì dân và cho dân. Vì vậy người dân cần phải đóng góp tiếng nói, phải đóng góp sự hỗ trợ và phải đóng góp cái công sức của mình để mà mình xây dựng một xã hội dân chủ. Một xã hội dân chủ của nước Úc hay là của tiểu bang Victoria nó được như ngày hôm nay không phải là tự nhiên mà nó có, mà là sự những công góp, đóng góp, những hy sinh của rất nhiều người đi trước chúng ta để xây dựng được một xã hội dân chủ. Và đó là đối với Phùng Vĩ là cái sự đóng góp và cái sự tham gia của người Việt chúng ta nó rất quan trọng. Bởi vì phải có tham gia thì chúng ta mới đóng góp được vào những giá trị dân chủ mà chúng ta cần phải có ở đây cũng như là ở quê hương Việt Nam.
Vâng, đúng là nói tới nhân quyền thì đó là một cái nguyên tắc cơ bản của rất là nhiều xã hội phương Tây, trong đó có xã hội Úc. Và như chị nói thì người Việt của chúng ta, cái việc tham gia của chúng ta vào xã hội Úc về những cái hoạt động dân sự trong xã hội Úc cũng là một cách để mà đẩy mạnh nhân quyền. thì xã hội Úc và báo chí Úc trong những tháng gần đây cũng có đề cập tới cái chính sách Stop the Boat của chính phủ. Thì chị nghĩ sao về chính sách này? Và nếu trong những thuyền nhân gần đây, trong những năm gần đây có người Việt nữa, thì chị nghĩ là cái chính sách này nên được nhìn nhận như thế nào?
Trên nguyên tắc thì đối với một cộng đồng người Việt như chúng ta, và nhất là chúng ta mang gốc tị nạn, thì chúng ta ủng hộ một chính sách nhân đạo. Phường Vĩ tin rằng những người, một khi người ta phải quyết định bỏ nước ra đi thì nó không phải là một cái quyết định đơn giản, cho nên trên nguyên tắc mình phải hỗ trợ họ. Và một cái tiến trình để chọn lựa hội đủ điều kiện để được tái định cư ở một quốc gia thứ ba, một đệ tam quốc gia hay là một quốc gia khác, thì cái đó là những chính sách của mỗi chính phủ, của mỗi quốc gia. Phường Vĩ không nắm rõ được những chi tiết của họ khi họ như thế nào thì hội đủ những tiêu chuẩn. Tuy nhiên trên nguyên tắc cộng đồng người Việt chúng ta hỗ trợ một chính sách nhân đạo, một chính sách cho những người tị nạn, những người phải bỏ nước của họ để đi tìm tự do như những người Việt của chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn. Thì trước khi kết thúc phần phỏng vấn hôm nay, Đăng Trình muốn hỏi câu cuối cùng là chị mong muốn chính phủ Úc và chính phủ Việt Nam sẽ làm nhiều hơn ở những mặt nào để cải thiện nhân quyền?
Đối với chúng ta thì những người như Phường Vĩ, chúng ta mang hai nguồn gốc là người Úc nhưng mang gốc Việt, mà một phần nào chúng ta vẫn còn đoái hoài đến những vi phạm nhân quyền tôn giáo ở quê hương Việt Nam chúng ta. Cũng rất mong chính phủ, mỗi một chính phủ thì chúng ta cần minh bạch, cần vận động hỗ trợ nhiều hơn trong những việc liên quan đến nhân quyền. Và khi chúng ta có những cuộc đối thoại song phương liên quan đến thương mại hay là những vấn đề nào đó của hai quốc gia, thì cũng rất mong chính phủ Úc đặt vấn đề nhân quyền là một trong những tiêu chuẩn để chúng ta có thể một phần nào hỗ trợ Việt Nam có được một chế độ, một chính sách, một đất nước giống như là nước Úc của chúng ta ở đây. Và việc này thì biết được là từ năm 2015 thì chính sách của nước Úc đi sát, không còn có việc nhân quyền nằm ở trong một cái tiêu chuẩn, một cái KPI khi họ thương lượng với Việt Nam về thương mại hay là một những chính sách khác. Và chúng ta cũng đang rất nhiều lần nhắc nhở với DFAT là cần phải đưa việc đó trở lại thành một tiêu chuẩn rõ ràng và có một cái hệ thống tường trình reporting và monitoring để chúng ta thấy được những cuộc đối thoại, những cuộc bàn thảo song phương giữa hai quốc gia và việc nhân quyền nó tiến triển như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của chị. Thì trước khi kết thúc, chị có thể nhắc lại chi tiết về buổi hòa nhạc ngày mai về nhân quyền ở đền thờ Quốc Tổ để cho quý thính giả biết được không ạ?
Vâng, Phường Vĩ rất mong quý đồng hương tại Victoria ngày mai từ 3 giờ đến 6 giờ tại đền thờ Quốc Tổ số 90 đường Knight Avenue ngày Chủ nhật 9 tháng 12, cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria sẽ có buổi văn nghệ đấu tranh với sự tham dự của rất nhiều các anh chị ca nghệ sĩ trong Melbourne cũng như là một số các hội đoàn đoàn thể. Kính mong đồng bào đến tham dự và có dịp cùng tìm hiểu thêm cũng như là cập nhật thêm tin tức về những nhà tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam do Quỹ Tử Nhân Lương Tâm thực hiện, để chúng ta cùng nhớ về cũng như là cùng cố gắng hỗ trợ mạnh mẽ hơn trong những công việc đó của họ. Xin chân thành cảm ơn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.